sự tương hợp giữa tư tưởng đạo lão và tư tưởng đạo Phật trong đoạn trường Tân Thanh. Bên cạnh nguồn ảnh hưởng sâu đậm của đạo Nho, chúng ta cũng nhận thấy một số dấu vết đạo lão đã được đem vào đoạn trường Tân Thanh, ít nhiều có những điểm tương hợp với quan điểm đạo Phật. Tuy nhiên, giữa đạo Phật và đạo gia có nhiều điểm tương đồng chặt chẽ, vì thế rất khó phân định một cách rõ ràng và chính xác, ngoại trừ những biến thái có tính cách phổ cập trong quan niệm bình dân. Mục một, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trước hết, cái quan niệm tài mệnh tương đố hoặc bỉ sắc tư phong mà Nho gia gọi là mệnh, Phật gọi là nghiệp, thì đạo gia cũng gọi đó là đạo trời, do sự biến hóa âm dương mà ra. Thật vậy, Kiều sinh ra là một cô gái, không những có tài mà còn có sắc, nên nàng phải đứng trong vòng của luật bù trừ của trời đất. Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc, đạo của trời bớt chỗ có thừa để bù vào chỗ thiếu. Đồng thời, Lão Tử cũng từ sự biến hóa để cho rằng cây cao thì hưởng gió, đại thụ chiêu phong, và kẻ mặt xấu thường ghen ghét những người mày ngài, xú diện ố nga mi. Chính vì định luật âm dương chuyển biến như thế, nên nàng Kiều đã bị đày vào kiếp phong trần. Trời đất có một thứ định luật riêng biệt của nó mà tất cả sự vật trong cõi vũ trụ đều phải chấp hành, dựa trên sự đối chọi của hữu và vô, cao với thấp, xấu và tốt, vân vân. Nghĩa là từng cặp tương tranh, đối chọi lẫn nhau, nằm trong vòng cái định luật tự nhiên của trời đất như thế, Thúy Kiều, một kẻ tài sắc có thừa, không thể nào tránh thoát sự bù trừ của tạo vật tự nhiên để lăn lưng vào chốn phong trần theo một nghiệp kiếp bất khả kháng. Đã cho lấy chữ hồng nhan, làm cho hại, cho tàn, cho cân, đã đày vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. Cho cân nghĩa là cho thỏa lòng, ghen ghét của tạo vật, nhưng cũng có nghĩa là tuân theo luật bù trừ, vì Kiều đã được cho lấy chữ hồng nhan, chính sự ghen ghét hay bù trừ ở đây đã đưa vào chốn đoạn trường mà nàng khó lòng tránh thoát. Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất thất. Lưới trời lồng lộng thưa mắt mà không thể lọt. Chính Tố Như tiên sinh đã từng suy ngẫm luật thừa trừ này trong những bài thơ chữ Hán của ông, ngoài việc đưa vào bên trong đoạn trường Tân Thanh. Phàm sanh phụ kỳ khí thiên địa phi sở dung, điệu khuyển, phàm sinh ra có khí phách khác thường, trời đất không có chỗ dung túng. Tiếc thương con chó, vì thế ít nhiều truyện Kiều của Tố Như đã được xây dựng từ quan niệm và một định luật có tác dụng trên mọi sự vật là định luật bù trừ, bắt nguồn từ đạo gia. Thành thử định luật tài mệnh tương đố được đem vào phần mở đầu truyện Kiều tuy có liên quan trực tiếp với Nho gia bởi chủ trương chữ mệnh, nhưng lại có căn nguyên từ đạo gia. Đây cũng là đầu mối tạo thành dạng vật như kinh dịch chủ trương. Nhất âm nhất dương chi vị đạo, một âm một dương là đạo. Kinh dịch được xem là nguồn cảm hứng để Lão Tử sáng tác Đạo Đức Kinh, và các người thuộc phái đạo gia về sau cũng dựa vào đó để khai thác nhiều vấn đề khác nhau về huyền nhiệm. Mặt khác, Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng nhắc nhở chúng ta cần tránh thành kiến tư dục trong khi tìm tới lẽ đạo, tìm đến chân lý. Giữa tài và mệnh tuy có tương đố, nhưng không phải tách biệt nhau hoặc đối nghịch nhau, nhưng lại bổ khuyết cho nhau theo luật bù trừ. Và chỉ dưới nhãn quan không tư dục vô phân biệt mới có thể nhận chân được sự thật. Sự thật đó là mối đồng nhất giữa tài và mệnh bởi tâm của con người, và chỉ kẻ nào lòng không tư dục thành kiến mới thấy rõ sự hòa giải giữa hai mối tương đố này. Thường không tư dục mới nhận thấy chỗ kỳ diệu, thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia cách, cả hai đồng với nhau, xuất thân cùng một chỗ, nhưng tên khác nhau, đồng nên gọi là huyền, huyền rồi lại huyền. Chúng là cửa ra vào của sự kỳ diệu, của đạo. Từ chữ tài, Tố Như đã khéo léo đưa Thúy Kiều đến chỗ nhận thức được chữ mệnh. Hay nói khác hơn, đây là ý nghĩa của chữ huyền, rồi lại sinh ra huyền, cho đến khi nào chúng đồng với nhau. Đồng với nhau, tức là đến giai đoạn thứ ba của tiến trình biện chứng như đề cập ở mục trên trong sự chứng nghiệm của chữ tâm. Cội nguồn cũng tại lòng này mà ra. Tâm là nơi hóa giải được sự xung khắc giữa tài và mệnh theo ý nghĩa của chữ đồng. Giả lại cuộc đời nhân vật Thúy Kiều có gian truân khổ ải mới là cơ hội để nàng trau luyện viên ngọc tâm của mình. Ngọc bất trác bất thành khí, nên khổ đau hay những tai họa liên tiếp giáng xuống số mệnh của Kiều cũng chỉ là bước đường cần phải trải qua để tạo lập được sự quân bình về sau. Lão Tử cũng từng chủ trương họa hề phúc chi sở ỷ, họa là nơi phúc dựa vào. Trong tai họa đã hàm chứa hạnh phúc, và ngược lại, phúc cũng là nơi họa nằm phục theo lý lẽ tự nhiên của đạo trời đất. Điều quan trọng là làm thế nào thấy được đầu mối từ nơi chính mình. Nhân vật tam hợp được Nguyễn Du có khi gọi là đạo cô. Câu 2651, gặp bà tam hợp đạo cô và liền ngay đó gọi là sư. Câu 2655, sư rằng phúc họa đạo trời, biểu tượng cho tư tưởng đạo gia và nhà Phật pha trộn đang lồng vào nhau khi xác tín. Sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Tìm trở về với cội rễ, với cội nguồn, nghĩa là trở về với một tâm thức đã lắng động, đã biết tuân theo mệnh trời, và từ đó nhận ra đầu mối bình thường của vạn vật, của lòng người. Quy căn viết tịnh, thị vị viết phục mệnh viết thường, tri thường viết minh. Đạt đến trình độ nhận thức được chân lý của đời sống nằm nơi chữ thường, cũng là quan niệm của nhà Phật sau khi đã trải qua những quả kiếp nghiệp duyên. Để thức ngộ được sự bình thường mới là đạo, bình thường tâm thị đạo, như thiền gia luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Chính vì thế mà tiếng đàn của Kiều khi tái hợp với Kim Trọng bây giờ đã đầm ấm dương hòa, và hạnh phúc cuối cùng nằm trong sự bình thường của khung cảnh sum họp gia đình mà thôi. Thêm vào đó, ý nghĩa của câu phúc họa đạo trời, nếu có thể hiểu rộng hơn, chúng ta thấy tương hợp phần nào với chữ nghiệp trong quan niệm nhà Phật, và đó là tư tưởng Phật học được Nguyễn Du tiên sinh đưa vào đoạn Trường Tân Thanh. Dĩ nhiên, ở một cấp độ nào đó giữa đạo Phật và chữ nghiệp, đạo Nho với chữ mệnh và lão gia với chữ đạo chỉ gần nhau ở một vài điểm nào đó mà thôi. Cuối cùng, đạo Phật lại đầy đủ tư thế để được Tố Như chọn làm câu trả lời cho sự đối chọi xung khắc của định luật tài mệnh tương đố. Và đương nhiên, quan niệm Phật học trong đoạn Trường Tân Thanh đã khoác màu sắc có sự khác biệt so với quan niệm có tính cách nguyên thủy mà chúng ta sẽ đề cập rõ hơn về sau. Nói khác đi, với quan niệm vô phân biệt của thiền đạo chủ trương, chúng ta mới có thể đạt đến cảnh giới thanh tịnh, mới thấy rõ được đạo nằm trong sự bình thường. Giữa đạo gia và thiền gia đều nhắm về một cứu cánh duy nhất là chứng nghiệm được sự huyền diệu của đạo. Mà đạo đây chính là cái tâm theo thuật ngữ của thiền gia. Tri thường viết minh hay minh tâm kiến tánh đều nói về một thực tại duy nhất, và thực tại thì không còn phân biệt đây là thực tại đạo gia, kia là thực tại thiền gia nữa, cũng như khi xét định về chữ tâm của Nho gia vậy. 1.2. Chẳng tu mà cũng như tu mới là. Bên cạnh ý nghĩa của những điều nêu trên, chúng ta cũng nhận thấy Nguyễn Du tiên sinh đã chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của đạo học. Trực tiếp nghĩa là chắc hẳn tiên sinh là người uyên thâm, Phật, Nho, và việc nghiên cứu đạo học là lẽ tự nhiên mà hầu hết các nhà Nho xưa thường làm. Do đó, ảnh hưởng của tư tưởng đạo học trong thi ca của tiên sinh và ít nhiều nơi đoạn trường Tân Thanh đã chứng nhận điều đó. Gián tiếp vì những bài thơ chữ Hán của ông để lại như Mộ Xuân Mạng Hứng, Đạo Ý, Dạ Hành, Tạp Ngâm, Ngọa Bệnh, Ký Hữu, Tự Thán, vân vân đều có những âm hưởng khoáng đạt tiêu dao của đạo gia, đồng thời những bài thơ này cũng mang phong vị của đạo thiền nữa. Hai nguồn tư tưởng về đạo học và thiền học đã dung hợp mật thiết với nhau trong thi ca của tiên sinh và cũng đã được đem vào truyện Kiều dưới hình thức này hay hình thức khác. Dĩ nhiên, dấu vết của nguồn ảnh hưởng này khó nhận ra vì nó tiềm tàng trong từng ý thơ, nhưng không vì thế mà mất dấu, mất ảnh hưởng. Thật vậy, đoạn nói về cuộc tái hợp giữa Kim và Kiều, Nguyễn Du phát họa một thuyết Kiều giờ đây đã thấy rõ lý lẽ sâu xa của đạo khi phát biểu. Từ rày, khép cửa phòng thu, chẳng tu mà cũng như tu mới là. Trước hết, chẳng tu và như tu cho thấy đây là tư tưởng được rút ra từ tư tưởng căn bản của đạo gia. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cũng thường nhấn mạnh đến ý niệm vô vi của ông. Vô vi không phải là không làm, nhưng không phải làm cái vô ích. Giả lại, ý niệm vô vi đã được minh định. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. Đạo thường không làm, nhưng không có gì là không làm. Quan niệm chẳng tu có liên hệ với ý niệm vô vi và quan niệm như tu có liên quan với ý niệm vô bất vi ở đây. Đạt đến cấp độ chẳng tu mà cũng như tu mới là, tức đạt đến chỗ đạo thường. Chữ thường trong câu trích dẫn trên phù hợp với cuộc đời Thúy Kiều trong giai đoạn này. Nàng giờ đây đã nhận thức rõ ràng cái lẽ huyền di của đạo ngụ ẩn trong cuộc sống bình thường. Sống bình thường không có nghĩa là sống tầm thường, nhưng thấy rõ đâu là nguồn cội của cuộc đời. Nàng tuy chấp nhận cuộc đời vợ chồng với Kim Trọng, nhưng chỉ đem tình cầm sắc đổi ra cầm kỳ và vẫn giữ được chữ trinh còn một chút này. Nói khác hơn, tuy nàng sống cuộc đời vợ chồng với Kim Trọng, nhưng không phải là thứ tình vợ chồng tầm thường của thân xác, và tuy mang danh nghĩa vợ chồng, song lại là thứ tình bạn sâu xa, thứ tình cầm kỳ mà lọ là chăn gối mới ra sắc cầm. Điều quan trọng là nàng đã giữ vẹn tiết trinh của nàng. Chữ trinh cũng không phải hiểu theo nghĩa tầm thường, nhưng là theo nghĩa bình thường. Sau khi nàng đã vượt qua khỏi chốn đoạn trường, nàng ý thức rõ hơn ai hết giá trị thực của đời sống nằm trong ý nghĩa giữ được tấm lòng trinh nguyên này sau khi đã bị bao nhiêu sự dày vò. Ý nghĩa đó vượt lên sự tầm thường của vật dục để đạt đến chỗ bình thường của tâm linh. Thêm vào đó, hạnh phúc mà nàng có được sau bao năm luân lạc không phải là thứ hạnh phúc cao vời xa lạ, nhưng thật gần gũi trong sự bình thường. Trông xem đủ mặt một nhà, xuân già còn trẻ, huyên già còn tươi. Hai em Phương Trưởng Hòa Hai, nọ chàng Kim đó là người ngày xưa, tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chim bao. Sự sum họp với đầy đủ cha mẹ, anh em, người tình muôn thuở chính là thứ hạnh phúc mà nàng từng khao khát bấy lâu nay, và rồi nàng đã đạt được nhờ nghiệp duyên của mình, nhờ chính nỗ lực vượt thắng của mình nữa. Ngoài ra, ý niệm vô vi cũng được nhận thấy trong câu hoa tàn mà lại thêm tươi, câu 3123, trăng tàn mà lại hơn 10, rằm xưa, có điều chi nữa mà ngờ. Tố Như tiên sinh đã vẽ một nàng kiều, tuy trải qua 10 năm luân lạc, nhưng vẫn còn trẻ đẹp mặn mà thuở nào, và lại có phần hơn nữa. Thời gian và không gian tuy có làm nàng kiều đổi thay, nhưng không phải là sự thay đổi đem đến sự hao mòn tàn tạ, song lại có tác dụng cấu thành một nàng kiều tâm thức đã mở rộng, sáng trong hơn 10 rằm xưa. Nếu khúc tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân. Cái gì khuyết thì lại toàn, cái gì cong thì lại ngay, cái gì sâu thì lại đầy, cái gì cũ thì lại mới. Theo sự hành xử của đường lối vô vi thì hoa tàn mà lại thêm tươi, xứng hợp với quan niệm khúc tắc toàn hoặc tệ tắc tân ở đây. Dĩ nhiên, Tố Như tiên sinh không nhắm đến việc tả lại dung mạo thêm tươi của nàng kiều, nhưng muốn mượn lời Kim Trọng để đề cao cái đẹp của một tâm hồn thanh khiết vượt lên sự ô nhiễm của bụi đời. Như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay, trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Chính nhờ bao nhiêu nỗi đoạn trường kiều mới huân tập được cõi lòng mình, nhờ sự khổ ải mới có ngày hạnh phúc, cho nên dù hoa tàn mới có sự thêm tươi. Trong họa có phúc, và phúc cũng nằm trong cái họa mà nàng kiều đã chịu đựng để vươn tới sự tỏ ngộ lòng mình, như tan sương đầu ngõ, như vén mây giữa trời. Hơn thế nữa, sự liên hệ giữa đạo gia và thiền gia thật gần gũi, và có thể nói dung hợp lẫn nhau khá chặt chẽ trong những câu dẫn trên. Ý niệm thêm tươi được rút ra từ ý niệm hoa tàn, cũng là đến giai đoạn của những kẻ tầm cầu chân lý trong thiền gia chứng đắc được sự thật về cuộc đời. Ở giai đoạn đó, con người hay kẻ đi tìm tâm thức đã hé mở, đã khai ngộ như tan sương đầu ngõ, như vén mây giữa trời. Và trăng tượng trưng cho chân lý trong quan niệm của thiền tông, là nguồn hứng khởi cho các thiền sư, các thi gia chịu ảnh hưởng Phật môn bây giờ đã sáng tỏ. Trăng kia đã hơn 10 rằm xưa, đến nỗi Kim Trọng thay lời Tố Như đã quả quyết xác nhận tâm thức sáng trong ấy của Thúy Kiều. Có điều chi nữa mà ngờ, giá lại trăng cũng chính là mối cảm hứng của chính Nguyễn Du trong rất nhiều bài thơ chữ Hán: Long dĩ gian đầu, đạo ý dạ hành, ký hữu, u cư, ngẫu đề, tương âm dạ, vân vân. Cũng như trong đoạn trường Tân Thanh: cuộc đời kiều, nhất là tâm thức của nàng, luôn luôn được ánh trăng theo dõi và mượn trăng để tâm sự diễn tả. Nhưng nếu trăng là biểu tượng của chân lý của thiền gia thì cũng chính trăng lại là biểu tượng cho ý niệm vô vi hoặc đạo thường của đạo gia. Nguyễn Du tiên sinh khi để kiều phát biểu, bấy chày gió táp mưa sa, mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn. Và rồi chính lại Tố Như đã nhờ Kim Trọng thay lời mình để cho thấy sự huyền diệu khởi đi từ trạng thái thoạt nhìn có vẻ đối chọi giữa hữu và vô, giữa khuyết và tàn, và thêm tươi với hơn 10 rằm xưa, song lại vượt lên trên được hai trạng thái ấy để đạt đến chỗ cao khiết, không để cho bụi bặm lẫn vào cõi thanh hư, bất dung trần cấu tạp thanh hư, ngọa bệnh, hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Chữ lại thêm và hơn 10 mang ý nghĩa vượt trội, viên mãn trong quan niệm của thiền đạo nói riêng và đạo Phật nói chung, được rút ra và nảy sinh từ sự tương tranh giữa tàn và tươi, hoặc giữa trăng tàn và rằm xưa vậy. Vai trò của tư tưởng thiền đạo không những đã dung hợp được hai cảnh giới đối nghịch, mà còn vượt hẳn lên trên để thấy rõ cuộc đời, để chẳng còn có điều chi nữa mà ngờ. Câu 3125 như Kim Trọng đã xác tín về tâm thức của kiều. Bồ Đề Đạt Ma cũng thường khuyên chúng đệ tử Phàm mê là mê ở ngộ, còn ngộ là ngộ ở mê. Bậc chánh kiến hiểu tâm vốn không vô, tức vượt lên mê ngộ. Không có mê ngộ mới gọi là chánh giác chánh kiến. Nói có là có do ở không. Nói không là không do ở có. Đó mới là thấy chân thực. Trích Bồ Đề Đạt Ma Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, Trúc Thiên Dịch Sài Gòn An Tiêm xuất bản 1971, trang 88-89, hết chú thích. Vượt lên mê ngộ tương hợp với ý nghĩa của chữ thêm tươi hoặc hơn 10 rằm xưa ở đây. Đồng thời phải có mê mới có ngộ, hay nói khác hơn, phải có sự tương tranh giữa đoạn trường rồi mới có được ngày tái hợp, để từ đó nàng Kiều mới được an vui trong hạnh phúc bình thường. Mặt khác, trong một bài thơ chữ Hán, Tố Như tiên sinh cũng cho thấy sự hiểu biết ít nhiều về lẽ đạo huyền diệu khi viết Long Dĩ Giang Đầu, Ốc Nhất Giang, U Cư Sầu Cực Hốt Tri Hoang, Đạt Nhân Tâm Kính Quang Như Nguyệt, Sử Sĩ Môn Tiền Thanh Giả Sơn, Tạm Chuyển Lục Bát, Đầu Sông, Long Dĩ Một Nhà, Quá Buồn Ở Ẩn Chốc Đà Hân Hoang, Đạt Nhân Lòng Sáng Như Trăng, Trước Nhà Sử Sĩ, Văn Hàng Núi Xanh. Tận cùng của sự đau buồn đưa đến việc biết được nguồn vui, sầu cực hốt tri hoang. Phải chăng đây là ý nghĩa mà tiên sinh đã đem vào trong câu chàng rằng phổ ấy tay nào, xưa sao sầu thảm, giờ sao vui vầy? Tẻ vui bởi tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai? Chấm dứt đau khổ, ắt hẳn bước đến giai đoạn sung sướng hạnh phúc. Hơn thế nữa, tiên sinh cũng đã đặt câu hỏi đó khi đưa ra sự đối chọi giữa tẻ và vui, giữa sầu thảm và vui vầy. Phải chăng do bởi tại lòng này, tức là cái tâm của mỗi người? Cái tâm này chính là tâm thiền, đã hóa giải được xung khắc giữa tẻ vui và đã vượt lên trên sự đối kháng ấy. Nói khác đi, nó không còn ẩn tàng trong sự đối nghịch của ý niệm hữu, vô hoặc khuyết, toàn của lão gia, nhưng đã vượt lên trên bằng ánh sáng của thiền tông. Chính Nguyễn Du đã để sư Tam Hợp phát biểu cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, câu 2656, và trong phần kết luận tiên sinh hạ bút thiện căn ở tại lòng ta đã xác nhận rõ cái nguồn cội mọi mối tương tranh đều do cái tâm của con người chủ xướng. Cái mà đạo gia gọi là tri thường viết minh, biết được thường là sáng suốt, thì thiền gia gọi là sự giác ngộ, đều nhằm đến việc diệt trừ vô minh để trở lại trạng thái sáng suốt, minh như quan điểm của đạo lão. Đồng thời biết được sự thường là minh cũng chính là quan niệm của thiền gia, nơi ý nghĩa của câu bình thường tâm là đạo và cội nguồn mà Tố Như đề cập bao hàm bổn tánh của con người như Bồ Đề Đạt Ma đã giảng giải. Bổn tánh tức là tâm. Tâm tức là tánh, tâm mình vốn thanh tịnh, hoặc tâm ấy từ vô số kiếp đến nay vẫn y như hiện giờ, chẳng sai khác, chưa từng có sống chết, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng sạch chẳng dơ, chẳng tốt chẳng xấu. Nghĩa là một cái tâm rất bình thường, đúng với ý nghĩa của hai chữ ấy. Nếu xét kỹ hơn thì đạo gia cũng chủ trương tương tự, mặc dù không xác định bằng một thuật ngữ rõ ràng, khi cho rằng quay về nguồn cội chính là cõi lòng thanh tịnh, quy căn viết tịnh. Giá trị của thiền dị là nhằm chân nhận một thực tại mà Nguyễn Du đã khai mở. Tâm hay đạo, rốt cùng cũng chỉ là một mà thôi. Ngoài ra, ý niệm đục trong hoặc bụi trần gương trong cũng ít nhiều có sự dung hợp do bởi hai nguồn tư tưởng thiền và đạo gia. Thực vậy, khi phát biểu, chỉ có kẻ đạt được đức nhân mới có được tấm gương lòng thoát tục sáng như trăng, đạt nhân tâm kính minh như nguyệt, long dĩ giang đầu, nghĩa là chẳng còn nhốm chút bụi trần mới có được tấm gương trong. Câu 3173 nói như thế, Tố Như đã cho thấy sự thâm ngộ của mình về tư tưởng thiền tông, nhất là của Huệ Năng và Thần Tú, hai thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa thế kỷ thứ 7 và 8 sau Tây Lịch. Song nếu xét đoán sâu xa hơn, Nguyễn Du tiên sinh qua thiền học đã chịu ảnh hưởng gián tiếp của đạo lão. Thúy Kiều, nhân vật biểu tượng cho sự mê lầm, cho sự ô nhiễm trần cấu, lại chứng ngộ cho tâm thức bình yên từ sự dẫn đục của cuộc đời phong ba đó, vì nàng hơn bất cứ kẻ nào chưa từng trải qua kiếp đoạn trường đã thấy rõ cái mệnh hay nghiệp duyên của mình. Đục trong thân vẫn là thân, câu 1423, đã mang lấy hình tướng sắc thân, tức phải chấp nhận mọi sự tốt đẹp cũng như xấu xa có thể xảy đến cho mình, phải lấy thân mà trả sự đời cho xong, chứ không thể chối từ được. Song từ sự chấp nhận mà không thể chối từ, phận bèo bao quản mưa sa đó, Kiều mới có thể đạt đến một tâm thức bình yên. Đạo Đức Kinh cũng khai triển tính chất vi diệu của hình thức nhị nguyên đó. Hỗn hề kỳ nhược trọc, thục năng trọc dĩ chỉ, tỉnh chi từ thanh. Pha lẫn dường như nước đục, ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong. Giả lại, nàng Kiều đã chứng đắc được đức tỉnh như Lão Tử thường đề cập. Nàng không bao giờ nói về sự giác ngộ, hiểu một cách thật bình thường của mình đúng như tinh thần thiền nhà Phật, vì rằng nàng hình như không nhận biết được. Nhận biết được tức là chưa giác, đúng với nghĩa của từ này. Chúng sinh đời mạt thế tu tập bồ đề, lấy cái chỗ mình chứng một ít mà cho là thanh tịnh, thời cũng chưa hết được cái cội gốc của tướng ngã. Người tu hành không bỏ được tướng ngã, không khi nào được giác thanh tịnh. Thúy Kiều hơn ai hết, nàng đã im lặng an vui trong cái hạnh phúc bình thường, vì biết rằng đa ngôn sổ cùng bất như thủ trung, nói nhiều càng không thể nói hết được, chi bằng giữ lấy cái trung. Thúy Kiều tuy biểu hiện được đức trung, chẳng tu mà cũng như tu mới là, nhưng nàng đã quên tướng ngã của mình, và để chàng Kim Trọng, nhân vật chứng nhận sự thay đổi của tâm thức Kiều trước và sau thời luân lạc, lên tiếng mà thôi. Như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay, trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời, còn điều chi nữa mà ngờ. Hoặc gương trong chẳng chút bụi trần, một lời đã quyết muôn phần kính thêm. Hay phổ ấy tay nào, xưa sao sầu thảm, giờ sao vui vầy. Có chăng Thúy Kiều chỉ nói về cái thân của mình một cách rất khiêm tốn, mặc dù sự giác ngộ được đức tỉnh hay cái nhà Phật gọi là cái hạnh tỉnh, cái tâm giác thanh tịnh là do bởi sự nỗ lực của chính nàng, nhưng Kiều vẫn khiêm tốn. Thân tàn gạn đục khơi trong là nhờ quân tử khát lòng người ta. Nếu nàng không có hạnh tỉnh trước đã, thì làm thế nào chàng Kim tỏ lòng tôn kính và nhận nàng làm kẻ tri kỷ được? Thành thử, khởi đi từ sự tương tranh giữa đục và trong, nàng Kiều đã đạt đến được đạo từ tinh thần vô vi. Và một cách tương hợp, nàng Kiều cũng đạt đến cảnh giới của sự an vui thanh tịnh mà nhà Phật nhắm tới. Có đục mới có trong, và đạt đến trong tức là đã quy căn giác tịnh, trở về cội nguồn của sự thanh tịnh. Có lăn lưng vào kiếp phong trần với bao nỗi đoạn trường khổ đau, nàng mới vươn tới được bầu trời của một tâm thức giác ngộ, tức là đã đạt đến cảnh giới như chư Bồ Tát ngộ viên giác thanh tịnh, mượn cái tâm giác thanh tịnh mà làm cái hạnh tỉnh, Nhân lắng trong cái niệm, biết các thức lay động, phiền nhiễu, tuệ tỉnh sinh ra, thâm tâm, khách trần theo đó mà diệt mất không còn, rồi lại phát ra nhẹ nhàng, tịch tỉnh bên trong. Tinh thần hy ngôn tự nhiên, ít nói mặc cho tự nhiên. Hơn bất cứ tác phẩm văn chương nào khác đã được thể hiện đầy đủ trong đoạn trường Tân Thanh, cuộc đời Thuyết Kiều dù có nhiễm ô, nhưng lòng nàng giờ đây đã trút sạch lầu lầu, để đạt đến cái trong, đến sự tỉnh, vì nàng đã im tiếng hay có nói nhưng rất ít về mình. Nói khác hơn, nàng đã đạt đến chỗ vô phân biệt, như trong quan điểm của thiền tương hợp, rất mật thiết với lão gia mà Suzuki đã luận bàn. Riêng trong kinh Thắng Mang, Như Lai Tạng, Tathata Gaba được mô tả như đầy rẫy vô số dơ uế mà tự nó vẫn không nhiễm dơ. Tạng Như Lai ấy, tức là thế giới tâm linh, vô phân biệt, vô nhiễm, còn thế giới nhiễm ô vẫn đục là của tư tưởng và phân hóa. Con người còn đắm vào tư tưởng, thì hai thế giới ấy còn tách biệt mãi không thể dung thông nhau. Nhưng kinh điển lại dạy rằng cái đục và cái trong đều hòa tan như trong, Như Lai tạng, mà tạng ấy bổn lai không hoen ố. Đó là điều vượt hẳn ngoài giới hạn của tư tưởng, nhưng nếu ta thông được lẽ đồng nhất giữa sai biệt và vô sai biệt thì đồng thời ta cũng thấu suốt rằng dơ sạch gì cũng vẫn do một tạng ấy, tùy ứng phô bày ra theo những hình tướng thích đáng. Ngoài những điều nêu trên, tinh thần tam giáo đồng quy cũng cho thấy một sự tương hợp khác nữa giữa đạo gia và Phật gia trong đoạn trường Tân Thanh. Chúng ta ai cũng biết rằng đạo gia nói một cách chung và lão gia nói một cách riêng đều là những học phái đã xây dựng nền tảng thuyết lý của mình, phần lớn dựa vào kinh dịch và kinh thi là hai bản kinh có từ lâu đời của Trung Hoa. Triết lý nhất nguyên lưỡng cực, hai mà một, một mà hai, hoặc nhất âm nhất dương chi vị đạo, kinh dịch hệ từ hầu như thấm nhập vào đời sống người ở Á Đông dưới nhiều hình thức khác nhau, từ bình diện cao của những kẻ trí thức cho đến quan niệm bình thường của người bình dân. Và chính triết lý đó đã được Tố Như đem vào đoạn trường Tân Thanh cũng dưới nhiều cách thế khác nhau. Dĩ nhiên, thi ca không phải là một bản sớ giải, nên triết lý ấy tàn ẩn bên trong ngôn từ, việc khai sáng, hay nói đúng hơn, đem lăng kính của dịch kinh, thi kinh hay đạo đức kinh để nhìn lại, chỉ là một công việc đối chiếu để mà đối chiếu. Và thi ca với huyền nghĩa của nó vẫn là thơ với muôn ngàn lối hiểu mà người đọc chỉ là một nhịp cầu nối liền bằng mối giao cảm mà thôi.